Tìm hạnh phúc. Giảng lễ Chúa Nhật 27 thường niên năm A. Cha Lê Viết Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa các bạn trẻ và quý ông bà anh chị em, tôi nhớ khi dạy những lớp giáo lý dự tòng, tôi có hỏi các bạn trẻ như thế này: chúng ta sống trên đời để làm gì? Chúng ta có mặt ở trên đời này để tìm kiếm điều gì? Có lẽ ngày hôm nay tôi cũng gửi câu hỏi đó tới từng mỗi người anh chị em. Chúng ta thử xem, chúng ta ở trên đời này để làm gì? Chúng ta đang hành trình trần gian này để tìm kiếm điều gì? Có người thì nói, con ở trên đời này, con làm sao để thành đạt trong công việc? Có người thì nói làm sao để giàu sang, có tiền của. Có người thì nói nửa đùa nửa thật, con sống trên đời này để tìm lấy một người vợ. Vân vân, mỗi người trả lời một cách, nhưng hình như nó mới là một cái trung gian. Còn cái điểm đến, mục đích của cuộc đời thì dường như họ lúng túng. Và sau những gợi ý thì họ nhận ra sống trên đời này để tìm hạnh phúc. Có lẽ quý bà, anh chị em và các bạn cũng xác định rằng tất cả những gì chúng ta vun vén trong cuộc đời này thì cũng nhằm mục đích là hạnh phúc. Nhưng giáo lý dạy chúng ta hạnh phúc đời này chỉ là hạnh phúc đời tạm, hạnh phúc chóng qua không vĩnh cửu được. Chúng ta cầm lấy trong tay nhưng nó sẽ vụt khỏi bàn tay của chúng ta. Và chỉ có một hạnh phúc đích thực, đó là nơi Thiên Chúa. Chỉ có một hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu, đó là chính Thiên Chúa. Như lời Thánh Âu Tinh nói: lạy Chúa, Chúa dựng nên con, lòng con vẫn khắc khoải trong mong, cho đến khi con được ở bên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sống trong tuần thứ 27 mùa thường niên. Suốt cả 4 tuần liên tục, từ 24, 25, 26, 27, chúng ta được lời Chúa mời gọi hãy nhìn về màu nhiệm nước trời. Đi tìm hạnh phúc đích thực cũng chính là đi tìm nước trời. Nước trời không gì hơn đó là hạnh phúc ở nơi Thiên Chúa. Hay nói cách chính xác hơn, nước trời chính là Thiên Chúa. Chúng ta bước đi những bước trên trần gian này để hướng về và để được vào trong Thiên Chúa. Vậy màu nhiệm nước trời ngày hôm nay, mỗi tuần mỗi khía cạnh, lời Chúa mời gọi chúng ta để ý điều gì? Chúng ta dừng lại hai chữ: tình thương cứu độ. Chữ đầu tiên là tình thương, chữ thứ hai là cứu độ. Chữ đầu tiên tình thương. Chúa Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục một cái dụ ngôn về nước trời như thế này: con chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Vườn nho, một hình ảnh rất quen thuộc với người Do Thái mà chúng ta nghe ở trong bài đọc một trích sách Tiên tri Isaiah. Nói về vườn nho tượng trưng cho dân riêng của Thiên Chúa, dân được Thiên Chúa tuyển chọn, dân mà Thiên Chúa dồn hết mọi tâm tình, mọi tình yêu thương với Thiên Chúa. Ngôn sứ Isaiah nói: vườn nho của Đức Chúa, các đạo binh, chính là nhà Israel. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là dân Giu-đa. Người những mong họ sống công bình và chờ đợi họ làm điều chính trực. Vườn nho ám chỉ đến dân Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, ám chỉ đến tình yêu Thiên Chúa chúc phúc và ngự lại với đoàn dân. Và trong dụ ngôn Chúa nói: chủ nhà kia có một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bùn đạp nho và xây một tháp canh. Chúng ta có thể dùng dụ ngôn này để liên tưởng: vườn nho chính là tình yêu thương, sự sống của Thiên Chúa. Chính Ngài mới có tình yêu thương, chính Ngài mới có sự sống, và Ngài làm cho nó sinh sôi nảy nở, rào dậu để bảo vệ, khoét bùn đạp nho để làm cho nó càng tươi tốt, và xây một tháp canh để quan phòng gìn giữ. Nhưng vườn nho đó Chúa không giữ lại cho mình. Tình yêu thương và sự sống hạnh phúc đó Chúa không ích kỷ ôm lại cho một mình ngôi ba Thiên Chúa, nhưng Ngài đã trao ban cho con người. Ông cho các tá điền canh tác, nghĩa là Chúa trao ban tình yêu thương và sự sống cho con người ta, để con người ta cũng đón nhận, con người ta cũng được lớn lên và sinh hoa kết quả trên nhiều nho yêu thương đó. Và sau đó khi Chúa mời gọi tới mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Thu hoa lợi nghĩa là Chúa đòi hỏi khi chúng ta đón nhận tình thương thì chúng ta cũng phải trao ban, làm cho tình thương đó lan tỏa đến mọi người. Nhưng kết quả các tá điền là nhân loại đã khước từ, đã chống đối, dường như họ sợ Thiên Chúa giành mất cái hạnh phúc của mình, dường như họ sợ Thiên Chúa cũng như ích kỷ giống như vậy, và họ phải canh chừng chiến đấu với Thiên Chúa. Tôi nhớ đến cách đây cũng khá lâu, đọc một mẫu tin trên báo, người ta điều tra một vụ tông xe hơi ở trên xa lộ. Một người đàn ông khá đứng tuổi đã tông vào cái đường lươn và chết đi. Khi điều tra thì người ta mới thấy như thế này: người đàn ông đó già tuổi, quen một cô gái trẻ và tìm lấy nơi cô ta một sự an ủi, và hai người đến với nhau, ở với nhau. Vì ông ta thất bại trong một cuộc hôn nhân trước đó và cũng không có người con nào, nên mọi tình thương, mọi tài sản ông ta dành cho cô vợ trẻ này. Sống được thời gian cũng khá lâu, cô vợ trẻ dường như không tìm thấy sự thỏa mãn nơi gia đình, nơi ông chồng già và cũ kỹ. Thế là cô ta đi ăn chơi và quen lấy một số người bạn trẻ. Không biết dụ dỗ, không biết rủ rê, không biết bị đầu độc như thế nào, và họ toan tính lập một âm mưu để giết người chồng già, để chiếm hết các gia tài của ông. Và kết cục chúng ta đã thấy, ông ta đã chết trong một tai nạn tang thương, bởi vì có những sắp xếp. Trong cuộc đời của chúng ta, Thiên Chúa cũng dành cho chúng ta tất cả tình yêu thương, và Ngài ban cho chúng ta ngay đến người con của mình, người con chí ái Đức Giêsu Kitô. Nhưng nhiều khi chúng ta sợ, chúng ta giành giật với những gì Ngài ban cho chúng ta, những ơn lành mà Thiên Chúa ban, chúng ta không nghĩ đó là xuất phát từ Thiên Chúa, mà nghĩ rằng đó là quyền lợi của chúng ta. Chúng ta được canh tác trên vườn nho là sự sống tình yêu thương, đó không phải là chủ quyền của chúng ta, nhưng chúng ta được Chúa đặt để hưởng lấy và làm cho nó sinh hoa kết trái. Thử hỏi xem, mỗi tuần chúng ta đến với nhà thờ, tới với tình yêu thương của Thiên Chúa, gặp gỡ lời của Chúa, đón nhận lấy bí tích của Chúa, chúng ta có phải hành động, có phải sống thánh lễ xuất phát từ tình yêu thương hay không? Hay là chúng ta cũng cằn nhằn Thiên Chúa: tại sao Chúa lại bắt con đi lễ? Tại sao Chúa bắt con phải mất một giờ đồng hồ mà trong giờ đó con có thể làm được biết bao nhiêu việc? Dù khi chúng ta cũng ích kỷ và nhìn lấy Thiên Chúa như là một đấng muốn giành giật thời gian sự sống của chúng ta, mà chúng ta quên rằng tất cả những gì chúng ta đang có là do Thiên Chúa trao ban. Từ đầu tiên chúng ta nói với nhau đó là tình thương. Từ thứ hai là từ cứu độ. Khi những tá điền có những hành động toan tính rất là ác nghiệp, thì người chủ sai chính người con của mình đến không phải để trừng phạt, nhưng đến để cho người ta bị thức tỉnh, người ta bị lay động, để nhờ đó các tá điền nể uy danh của người con mà hối cải, mà đi vào con đường tốt. Nhưng cuối cùng họ cũng giết chết người con đó. Chúa Giêsu đến với con người chúng ta cũng để mời gọi chúng ta hối cải, từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ những gì là bất chính, đi ngược lại với thánh ý Thiên Chúa. Nhưng mỗi người chúng ta cũng đã đóng đinh Chúa vào thập giá. Chúa hỏi những người Do Thái: vậy khi ông chủ vừa nhau đến, ông sẽ làm gì? Họ trả lời: ác giả ác báo, ông sẽ chu diệt bọn chúng. Nhưng Chúa Giêsu nói: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá gốc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Nghĩa là chính ngay khi con người ta giết chết ngôi hai Thiên Chúa con một của Ngài, thì Thiên Chúa đã biến sự tội, đã biến sự gian ác của loài người trở nên hồng ân cứu độ cho con người ta. Không phải Chúa lên án, không phải Chúa lấy ác giả trả ác báo, nhưng là Chúa dùng lấy tội lỗi con người để biến nên hồng ân. Chính người con đã bị giết đi như là một viên đá của thợ xây loại bỏ, thì Thiên Chúa lại biến nên đá tảng góc tường ban ơn cứu độ cho con người ta. Vậy ngày hôm nay chúng ta thử hỏi, chúng ta nhìn lại tình thương cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta sẽ đáp lại như thế nào? Bài đọc 2 trích trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, gửi tín hữu Phi-líp-pê, gợi ý cho chúng ta một cách sống. Thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý và đem ra thực hành. Vì khi anh em thực hành thì Thiên Chúa nguồn bình an sẽ ở lại với anh em. Chúng ta muốn ở lại trong tình yêu thương cứu độ, chúng ta muốn ở lại trong sự quan phòng cứu vớt của Thiên Chúa. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống lấy những điều tốt đẹp nơi cuộc đời của mình. Và một đề nghị thứ hai, chúng ta đang ở trong những ngày đặc biệt, ngày hồng ân, ngày chúng ta trở về với cốt lõi của cuộc đời, đó là trở lại với việc cầu nguyện với Thiên Chúa bằng tràng chuỗi mân côn. Những lời kinh đơn sơ giúp chúng ta suy niệm mầu nhiệm của Chúa Giêsu, giúp ta chiêm ngắm mẫu gương của Đức Trinh Nữ Maria. Và những lời kinh mân côn đó, nếu chúng ta đọc mỗi ngày, chúng ta đọc mỗi giờ hoặc những thời khắc trong ngày, thì chắc chắn lời kinh đó, những việc chiêm ngắm đó sẽ giúp chúng ta biến đổi đời sống. Niệm đọc tâm suy cuộc đời biến đổi sẽ giúp chúng ta ở lại mãi trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng con hãy nhìn lại tình yêu thương cứu độ của Chúa. Chính Chúa đã trao ban cho chúng con tất cả sự hiện diện chúng con nơi đời này. Sự sống, hạnh phúc, sức khỏe là do bởi tay Chúa. Không những thế, Chúa lại ban cho chúng con chính người con dấu ái, để nhờ Chúa Giêsu chúng con được giải thoát khỏi tội lỗi ích kỷ, khỏi con người bế tắc của chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng ra đón nhận tình yêu thương và ơn cứu độ của Chúa, để chúng con cũng biết học theo Chúa Giêsu noi gương Đức Maria, biết bước đi những bước tập tễnh trong cuộc đời cầu nguyện, để chúng con sống mãi trong tình yêu. Lạy Chúa Giêsu xin đến, lạy Chúa Giêsu xin ở lại với chúng con. Amen.